Xin chào giáo sư và rất cảm ơn ông đã dành thời gian đến với đài VOA hôm nay.
Dạ vâng, xin chào chị Trà My và chúng tôi rất vui được thưa chuyện với lại thính giả của đài VOA.
Dạ vâng, trước chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam tới Mỹ lần này thì rất nhiều nỗ lực của cộng đồng người Việt mình dồn dập vận động cho vấn đề nhân quyền Việt Nam. Thì rất là nhiều ý kiến cũng như tranh cãi xoay quanh cái việc này. Vì sao vấn đề nhân quyền Việt Nam lại là trọng tâm của sự chú ý trong cộng đồng kiều bào tại Mỹ thưa ông ạ?
Dạ vâng, tại vì giờ là kiều bào cũng như là đồng bào Việt Nam ở trên đất nước Mỹ đấy thì rất quan tâm đến vấn đề dân chủ hóa đất nước và đặc biệt những cái tiếng nói độc lập ở trong nước mà như chúng ta thấy đã bị đàn áp một cách rất là thô bạo trong thời gian qua. Trong mấy năm qua đấy, tất cả những cái tổ chức phi chính phủ mà họ theo dõi nhân quyền đấy, họ đều thấy rằng là đã có một cái sự tăng cường bắt giữ cũng như là đàn áp. Thành ra là năm nay ấy, nhân cái cơ hội này ấy, đồng bào Việt Nam mình nhất quyết đưa ra cái tiếng nói đòi hỏi phải có cái sự dân chủ hóa cũng như là cái nới rộng cái không gian tư tưởng cũng như là cái không gian dư luận ở trong nước.
Vâng. Thế nhưng trong cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa giữa Chủ tịch nước Việt Nam trước đây năm 2007 là ông Nguyễn Minh Triết với Tổng thống Mỹ thời bây giờ là ông Bush thì vấn đề nhân quyền Việt Nam cũng đã được đặt ra và nêu lên. Nhưng mà dường như là không có cái biểu hiện nào tích cực cụ thể từ phía Hà Nội. Thì lần này cũng trong cái cuộc gặp lần này giữa hai nguyên thủ quốc gia thì liệu chăng mình có thể hy vọng những cái biểu hiện tích cực hay là chỉ những lời nhắc nhở ngoại giao ở chừng mực như thế thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là có lẽ nó sẽ tích cực hơn vì khá nhiều lý do. Trước kia đó, một trong cái lỗi lầm của cộng đồng Việt Nam ấy là mình cứ nghĩ rằng là chỉ cần 5-3 người nổi tiếng đi vận động với bên quốc hội rồi thì được cái sự ủng hộ của mấy dân biểu ở trong lập pháp là đủ. Bây giờ chúng ta đã học được cái bài học đó rằng là cái áp lực như vậy nó còn quá yếu ớt, nó không đủ. Thế vì thế nên cái sự tham gia của cộng đồng Việt Nam bây giờ nó ở một quy mô lớn hơn trước, không biết nhau nhưng mà kể. Nó không chỉ còn có một vài ông Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Ngọc Bích, đôi ba người như vậy. Mà bây giờ nó là cả cái cộng đồng họ lên tiếng. Rồi thì cả bên lập pháp bây giờ họ cũng ủng hộ. Ví dụ như là hôm qua thì đã có cái cuộc họp báo ở ngay trước quốc hội do bà Loretta Sanchez gọi họp. Thế rồi thì có 5 dân biểu nói chuyện ở đó, xong rồi thì 4 dân biểu đi với bà Julie Lofgren vào trong tòa Bạch Ốc. Rồi ngày hôm nay cũng lúc 1 giờ thì lại có dân biểu Chris Smith cũng có làm cuộc họp báo với và cũng sẽ có được 7 dân biểu sẽ lên tiếng ở trong đó. Thành ra là bây giờ nó chúng ta thấy nó có một cái sự kết hợp của rất nhiều cái hướng của hoạt động thì tôi nghĩ là nó phải có kết quả hơn trước. Đó là chưa kể chính từ quan điểm Hà Nội họ cần một cái đối trọng đối với cái Trung Cộng ở trong nước mình. Đó là một người vấn đề. Tại vì cái đó áp lực nó ngay từ quần chúng ở trong nước. Thậm chí cả ở trong đảng đó họ đòi hỏi rằng là không thể nào mình cứ suốt ngày chỉ đi làm gọi là một thứ thuộc địa của Trung Cộng mà được. Thế, điểm thứ hai nữa là cái chính ông Trương Tấn Sang, ông sang đây thì ông thế nào cũng phải cố gắng mang về được một vài cái kết quả mà nó ý nghĩa. Thế thì thành ra là ông đang cố gắng đẩy để mà đi vào cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đó. Thế mà cái đó thì nó đặt vấn đề nhân quyền khá mạnh. Thế xong thì cái thứ ba đó là họ muốn mua những cái vũ khí sát thương của Mỹ. Và cái này thì chính ông thượng nghị sĩ John McCain và ông thượng nghị sĩ Joseph Lieberman đã sang tận Hà Nội và nói thẳng rằng là không nhân quyền là không có vũ khí sát thương. Thế thì thành ra là tất cả những cái áp lực đó nó sẽ đòi hỏi là Hà Nội phải đi xa hơn là nói miệng dăm ba câu hứa hẹn mà nó không có kết quả.
Nói về vai trò của cộng đồng người Việt ở hải ngoại thì không ai có thể phủ nhận đó là rất là quan trọng là cái vai trò cầu nối. Trong mối quan hệ Việt-Mỹ thì cộng đồng người Việt ở bên ngoài này rất là quan trọng để giúp nối liền hai quốc gia bang giao hữu hảo hơn, xóa những cái hận thù chiến tranh trước đây. Thì theo giáo sư thì cái vai trò này ông đánh giá như thế nào? Nó được phát huy tới mức như thế nào?
Cái vấn đề là cái rằng là cộng đồng hải ngoại đó thì phải nói rằng là họ có cái đời sống của họ bây giờ nó ổn định, đứng về mặt tài chính, đứng về mặt học vấn các con em họ, tất cả mọi sự là nghĩa là họ đạt được những cái mục tiêu của một người công dân bình thường rồi. Thế cái mà lý do tại sao họ vẫn quan tâm đến chuyện đất nước ấy, đấy là họ mong có cái sự hòa giải thực sự.
Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là cái vấn đề nhân quyền Việt Nam đó chẳng qua chỉ là cái chiêu bài chống cộng của những thành phần thuộc chế độ cũ còn hận thù quá khứ cực đoan. Thì ý kiến của giáo sư như thế nào?
Ok, câu đó thì rất là dễ trả lời. Tôi biết chắc là cũng có những cái dư luận nó như vậy. Thế nhưng mà cái câu trả lời của tôi rất là đơn giản. Trong 160.000 chữ ký gửi cho Tòa Bạch Ốc tháng 3 vừa rồi đó, hãy thử xem là bao nhiêu người là người già và bao nhiêu người là người trẻ.
Vì sao vấn đề nhân quyền Việt Nam lại có cái tầm quan trọng số 1 trên tất cả các lĩnh vực khác, trên tất cả các lợi ích khác?
Câu trả lời rất là đơn giản. Nếu mà nó có cái sự nhân quyền nó được tôn trọng, nếu mà Việt Nam có dân chủ thực sự ấy, thì chúng ta có lẽ ngày hôm nay đã là một nước đại hàn thứ hai rồi.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.